Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 4 tháng Chạp năm 1997, chúng ta đang tại sông mới trong khóa tu mùa đông. Kỳ vừa rồi chúng ta đã bắt đầu học kinh Kim Cương, gương báo cắt đứt phiền não, và chúng ta đã nghe câu hỏi của thầy Tu Bồ Đề và câu trả lời của Đức Thế Tôn. Câu hỏi của thầy Tu Bồ Đề có tính cách thực tiễn, practical. Chúng ta thường thấy có những người hỏi những câu hỏi nó có tính cách thuần túy lý thuyết và không có ăn nhập gì với cái chuyện thực tập hàng ngày. Tại vì cái khuynh hướng của nhiều người là đi về cái phía lý thuyết, trong khi đó câu hỏi của thầy Tu Bồ Đề là một câu hỏi rất thực tế. Thầy hỏi rằng những người thiền nam tử, những người thiền nữ nhân nào mà muốn thành tựu được cái chí hướng cao cả như là chí hướng của Bụt thì phải nương tựa vào đâu và nên làm thế nào và điều phục cái tâm của mình? Đó là một câu hỏi rất là thực tế. Và trước khi hỏi câu hỏi đó thì thầy Tu Bồ Đề có đưa ra một nhận xét. Nhận xét đó là Thế Tôn là một người, một bậc rất là hiếm có. Hiếm có là tại vì Thế Tôn thường đặc biệt hộ niệm và giao phó sự nghiệp cho các vị Bồ Tát. Cái nhận xét đó nó rất quan trọng. Và chúng ta kỳ vừa rồi đã định nghĩa chữ Bồ Tát. Bồ Tát là người có cái chí hướng rất cao cả, có một cái chí nguyện lớn. Chí nguyện đó tức là làm vơi bớt cái nỗi khổ đau của rất nhiều chúng sanh, độ cho tất cả các chúng sanh qua tới bến bờ bên kia, bến bờ của giải thoát, của giác ngộ. Và vì vậy cho nên trong lòng của vị Bồ Tát đó, phải có một cái vùng năng lượng rất lớn, gọi là năng lượng của Bồ Đề Tâm. Và chính vì vậy cho nên Bụt đặc biệt yểm trợ cho các vị Bồ Tát. Đây là một vấn đề đầu tư. Đây là một vấn đề đầu tư. Ví dụ như khi chúng ta có 10 mẫu ruộng mà trong đó có 5 mẫu ruộng gọi là thượng đẳng điền, tức là ruộng tốt nhất, thì chúng ta phải dồn sức lực về 5 cái mẫu ruộng đó trước. Chúng ta có phân bón, chúng ta có thị giờ, chúng ta có hạt giống tốt, thì chúng ta phải dồn cái phân bón, thị giờ và hạt giống tốt vào cái 5 cái mẫu ruộng đó. Tại vì 5 mẫu ruộng đó sẽ giúp ta thu hoạch rất nhiều. Còn 5 cái mẫu ruộng khô cằn mà để chúng ta đem hết cái thì giờ, cái phân bón và cái hạt giống vào đó thì là chúng ta không có thu hoạch được nhiều bằng. Cho nên đây chỉ là vấn đề thông minh mà thôi, mà không phải là vấn đề kỳ thị. Đây chỉ là vấn đề thông minh mà không phải là vấn đề kỳ thị. Vì vậy cho nên Đức Thế Tôn thường thường để thì giờ và năng lượng để yểm trợ cho những người mà có cái chí nguyện lớn. Tại vì một người mà có những chí nguyện lớn thì có thể cứu độ cho rất nhiều người. Và chúng ta thấy ở đây không có cái kỳ thị mà chỉ có cái sự thông minh để đầu tư mà thôi. Nếu mà chúng ta nhìn vào trong hoàn cảnh chúng ta cũng thấy như vậy. Những sư cô nào, những sư cô chú nào có cái tâm bồ đề lớn, có cái chí nguyện muốn giúp người nhiều, mà không phải là chỉ lo nghĩ tới cái tương lai của riêng mình, hay là cái sự tiện nghi của riêng đời sống mình, thì những người đó được thầy và được chúng yểm trợ và hộ niệm nhiều hơn là những người chỉ nghĩ đến những cái tiện nghi riêng của đời mình và nghĩ tới cái tương lai riêng của cá nhân mình. Thì những người đó chúng ta biết rằng không có được thầy và chúng đặc biệt yểm trợ. Điều này là điều muôn đời, chứ không phải là chỉ có thật trong cái thời của Bụt mà thôi. Và cái câu hỏi của thầy Tu Bồ Đề được bắt đầu bằng cái nhận xét đó, tức là một nhận xét thông minh, là học trò mà biết appreciate thầy. Học trò mà biết thấy được cái tâm của thầy, cái giá trị tự giác của thầy. Và đến khi Đức Thế Tôn trả lời thầy Tu Bồ Đề, thì ngài trả lời trực tiếp. Ngài nói rằng vị Bồ Tát đích thực là một vị Bồ Tát có hai cái yếu tố ở trong con người của họ. Yếu tố thứ nhất là cái chí nguyện lớn muốn độ tất cả chúng sanh qua bờ giải thoát, cái đó gọi là Bồ Đề Tâm. Nhưng mà có cái chí nguyện lớn đó chưa đủ để gọi là, để được gọi là một vị Bồ Tát đích thực, và phải có một cái thứ hai nữa, tức là một cái nhìn, một cái nhìn không kỳ thị, không phân biệt, gọi là vô phân biệt trí. Niết vikalpa sanana, vô phân biệt trí là một cái loại trí tuệ, nó có thể chập thống được cái bức màn của cá nhân chủ nghĩa. Nó thấy được rằng mình là người kia, người kia là mình. Những hạnh phúc của người kia tức là hạnh phúc của mình, những hạnh phúc của mình là hạnh phúc của người kia. Mà cái đó không phải là chỉ đúng trong cái phạm vi con người mà thôi, nó đúng trong cái, trong tất cả các phạm vi, trong tất cả các mối liên hệ giữa người và người, giữa người và cầm thú, giữa người và cây cỏ, giữa người và đất đá. Thì cái đó gọi là cái vô phân biệt trí. Vô phân biệt trí có khi cũng được gọi là bình đẳng tính trí. Bình đẳng tiếng Phạn gọi là samata. Phân biệt với chữ samatha là chữ trong chữ quán, samatha khác là samata khác. samatha jhana. Cái bình đẳng ở đây nó có nghĩa là không phân biệt, tức là giữa với mình với người khác á, nó không có sự phân biệt, là đây là một cái thực tại hoàn toàn khác biệt với kia. Kia không phải là một cái thực tại hoàn toàn khác biệt với mình, mà hai cái giao lưu với nhau mà làm ra nhau. Cái đó gọi là bình đẳng tính. Trong duy biểu học á, trong duy biểu học á, chúng ta học thấy có tám thức. Tám thức. Và thức đầu á gọi là tàng thức, store consciousness. Thức thứ hai gọi là mạt na. Thức thứ ba gọi là ý. Và ngoài ra còn có năm thức cảm giác, năm thức đầu, tức là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức và thân thức. Năm, cái này là sáu, cái này là bảy, cái này là tám. Cái mặt na này á, manas, man, cái mặt na này á, cái bản chất của nó là kỳ thị. Kỳ thị, discrimination. Mặt na này á, là một cái tác dụng, nó ôm lấy cái tàng thức này và nó nhận rằng cái này là cái tôi, là cái ta. This is myself. Và vì vậy cho nên bản chất của mặt na là nó có cách tuyệt kỳ thị, nó phân biệt cái ta với cái không ta. Nguồn gốc của tất cả những cái ích kỷ, những cái kỳ thị, những cái khổ đau là do anh chàng mặt na mà ra cả. Mà cái ý thức của chúng ta nó lại dựa vào mặt na cho nên mới khổ. Là tại trong mặt na nó có một cái lầm, nó có một cái sai lạc căn bản, là nó kỳ thị, nó phân biệt. Đây là ta, đây không phải là ta. Và trong cái quá trình tu học á, thì chúng ta dùng ý thức, chúng ta dùng tàng thức để mà quán chiếu, để thấy được cái tính cách liên hệ giữa các hiện tượng với nhau, để thấy được cái tính cách vô ngã của các pháp. Và nhờ quán chiếu như vậy thì mặt na dần dần chuyển đổi, dần dần chuyển đổi. Và cuối cùng mà khi con người đạt tới giải thoát hoàn toàn thì mặt na trở thành ra một tác dụng gọi là bình đẳng tính trí. Bình đẳng tính trí. Samanta, sama là bình đẳng, còn ta này là nó một cái hậu từ, một chữ nào mà có chữ ta là có thể dịch là tánh. Ví dụ như Buddha là bụt, mà Buddha ta tức là Phật tánh. Có tiếng phạn là nó như vậy, nó thêm chữ ta vào sau tánh. Ví dụ như Đạt Ma là Pháp, Đạt Ma là Pháp, thêm ta nữa là Pháp Tánh. Vậy thì cái mà chúng ta gọi là vô phân biệt trí, nó cũng là bình đẳng tánh trí. Và công phu tu học á, là để đạt được tới cái gọi là bình đẳng tính trí đó. Đức Thế Tôn dạy rằng là vị Bồ Tát đích thực á, là phải có hai cái yếu tố ở trong người. Yếu tố thứ nhất á, là năng lượng của Bồ Đề Tâm, là yếu tố thứ hai á, là cái thấy, gọi là cái thấy vô phân biệt. Câu hỏi rất là câu trả lời rất là rõ ràng. Bồ Tát là phải phát cái tâm độ hết tất cả các loài chúng sanh, nhưng mà độ thoát cho vô số vô lượng vô biên chúng sanh như thế mà kỳ thực không thấy có chúng sanh nào được giải thoát cả. Cái đó là để chứng tỏ rằng người này có vô phân biệt trí, không có người độ và không có người được độ, người độ và người được độ nó không phải là hai thực tại riêng biệt. Đó là Đức Thế Tôn đã trả lời xong rồi. Thì Ngài mới nói thêm, vì sao? Này Tu Bồ Đề, nếu một vị Bồ Tát mà còn có khái niệm về ngã, về nhân, về chúng sanh và về thọ giả, thì vị ấy chưa phải là một vị Bồ Tát đích thực. Tại vì có bốn cái khái niệm đó, tức là còn có phân biệt, có kỳ thị, chưa hẳn là có vô phân biệt trí. Toàn thể cái kinh văn Kim Cương nó nằm ở trong cái câu này. Nếu hiểu được câu này thì ta có thể hiểu được hết cả kinh. Và hiểu được câu này thì cũng như là thì tất cả những cái đoạn khác ở trong kinh nó sẽ trở thành ra gì chỉ hiểu dễ như là trẻ tre. Người Tây Phương không biết cái câu đó, dễ như trẻ tre. Nhưng mà trẻ tre là nó khó là lúc đầu thôi. Cái cây tre rất là dài, có thể là hàng 30-40 đốt. Nhưng mà cái khó là để cái rửa vào cái đầu gốc tre, rồi lấy một cái dừa cui đánh vào, đập vào trong cái cán rửa, và cái rửa nó đi vào gốc cây tre và nó đi qua được cái mắt tre đầu tiên. Các cô các chú lớn lên ở Tây Phương chưa chắc là hiểu được dễ như trẻ tre là sao. Tre nó có những cái gốc tre như vậy, có cái mắt tre như vậy, có khi có hàng chục cái như vậy. Thì ban đầu để cái lưỡi vào giữa ha, để cái lưỡi rửa vào giữa, rồi mới đánh một cái thì nó chưa qua được bên này rồi á, thì nó bắt đầu nứt, nó có một đường nứt từ đây, nó nứt sẵn và cứ đánh một phần hễ đánh một cái, tức là cái rửa nó đi luôn ba con cái như vậy, nó nứt rất là mau. Nó khó ở cái chỗ đầu này, cho nên ở Việt Nam gọi là dễ như là trẻ tre. Khi mà nó nứt cái mắt đầu rồi, nó đi vô rồi á, thì những cái mắt sau nó từ từ nó sẽ tự động nó nứt ra rất là dễ, là dễ như trẻ tre. Tính Kim Cương nó cũng vậy, đây là cái khúc đầu. Và nếu mà chúng ta vượt được cái này thì chúng ta sẽ hiểu được những cái đoạn sau kinh Kim Cương một cách dễ dàng. Này Tu Bồ Đề, nếu một vị Bồ Tát mà còn có khái niệm về ngã, về nhân, về chúng sanh và về thọ giả, thì vị ấy chưa phải là một vị Bồ Tát đích thực. Vì vậy cho nên phải vượt thoát, phải lấy đi khỏi cái tâm mình những cái khái niệm về ngã, về nhân, về chúng sanh và về thọ giả. Chữ khái niệm á, mà chúng ta có đây là dịch từ chữ tướng. Tức là bố có bốn cái tưởng mà chúng ta phải vượt thắng. Mà nếu vượt thắng được bốn cái tưởng đó thì ta có thể được gọi là một vị Bồ Tát đích thực. Chữ Samsna nó có nghĩa là tưởng. Mà tưởng đó, nó có nghĩa là tri giác. Nó có nghĩa là tri giác. Chúng ta có thể dịch là perception. Có khi chúng ta cũng có thể dịch là idea. Có thể là dịch là notion. Có thể dịch là concept. Là khái niệm. Notion là ý niệm. Ý idea là ý tưởng. Còn perception là tri giác. Và tất cả đều được sử dụng để dịch chữ tưởng hay là chữ samsna. Nếu chúng ta nhìn vào cái chữ tưởng, một chữ nho, thì chúng ta sẽ thấy chữ tưởng nó được làm bằng hai phần. Một phần trên là chữ tướng. Tướng. Và phần dưới là chữ tâm. Tướng tức là mark. Appearance. Và chữ tâm là mind. Và trong cái tâm mình đó, nó hiện ra một cái tướng. Và cái tâm mình nắm lấy cái tướng đó. Saisir une marque, saisir une apparence. Vậy thì khi mà chúng ta dùng chữ tướng và chữ tưởng thì chúng ta thấy nó cũng gần giống như nhau. Tướng tức là đối tượng của tưởng. Là tưởng á, là chủ thể của tướng. Đối tượng của tưởng, mà cái tưởng này là cái chủ thể của tướng. Cái này nắm lấy cái này, cái này nó để cho cái này nắm. Vì vậy cho nên chữ hãn chúng ta có hai thứ, có hai chữ là chữ tưởng và chữ tướng. Tướng tức là cái hình tướng nó hiện ra mà cái tâm nó nắm lấy. Còn tưởng tức là cái tâm khi đã ôm lấy một cái hình tướng rồi. Tướng này Lakshana. Còn tưởng này, còn tâm này, tướng phạn là chitta. Mà khi mà cả hai cái nó kết hợp với nhau thì nó là samsna, là tưởng. Vậy thì có bốn cái tưởng mà mình níu lấy, bốn cái tướng mà mình níu lấy thành ra bốn cái tưởng. Có cái bốn cái tướng mà mình níu lấy, mình thành ra bốn cái tưởng, mà bốn cái tưởng đó mà mình chưa lấy ra khỏi mình thì mình chưa phải là vị Bồ Tát đích thực. Ví dụ như là mình nhìn cái bút này, cái marker này, thì trong tâm mình nó hiện ra một cái tướng, cái tướng, cái tâm mình nó nắm lấy cái tướng này, và vì vậy cho nên mình có một cái perception, một cái tri giác về cái marker. Mà cái tri giác đó nó không có thể rời cái này mà có được, mà cái này cũng có thể rời cái tri giác mà có được, tại vì đối tượng với chủ thể nó nương nhau mà có. Cái này nó làm ra cái kia nó làm ra cái mặt này, nó có những cái tướng trạng. Tướng là những cái tướng trạng. Những cái tướng trạng đó nó thúc đẩy để cho mình có một cái nhận thức về nó, một cái tri giác về nó. Tức là cái tướng nó giúp cho thành ra cái tưởng. Cái tưởng nó giúp cho cái tâm để tạo ra cái tưởng. Và cái tâm nếu lấy cái tưởng để làm ra cái tưởng. Có hai cái, có cả hai đều chịu trách nhiệm cả. Nhưng mà thường thường tưởng là nó sai lầm. Thường thường tưởng là sai lầm. Ví dụ như có hai người trẻ, họ lần đầu họ thấy nhau và họ yêu nhau. Và cái nền tảng của cái sự yêu mến đó nó là cái tưởng. Tức là khi mình thấy cái người kia thì nó có những cái tướng của người kia, và cái tâm của mình nó được cái tướng của người kia nó tạo thành. Tâm gọi là tâm tâm yêu đó, nó tạo thành. Và cái tâm đó nó phát sinh ra, nó níu lấy cái tướng, và cái tướng đó phát sinh ra, nó làm cho cái tâm, nó làm cho cái tâm trở thành ra cái tưởng. Và cái đối tượng của cái sự thương yêu đó là cái tướng, là cái tướng nó nằm ở trong cái tâm. Bây giờ muốn cho nó dễ hiểu hơn á, muốn dễ hiểu hơn á thì mình vẽ một cái hình tròn, nó đại diện cho cái sự thật. Cái sự thật, cái chân như suchness, cái thing in itself. Tiếng Tây gọi là cái entity. Đây là cái sự thật. Nhưng mà cái tâm của mình, nó nhìn vào cái này, nó có nắm được, nó có nắm được cái bản chất thật của cái sự thật, mà nó tạo ra một cái một cái hình ảnh của cái này. Cái này ví dụ như là x, cái này là x vết, thì cái này không phải là cái này. Cái này là cái tướng mà cái tâm nó tạo ra, và nó rất là xa khác với cái này. Thì khi mà mình yêu một cái người nào đó, thì chưa chắc mình đã yêu cái bản thân của người đó, mà mình tạo ra một cái hình ảnh của người đó để mình yêu, có phải không? Đến khi cưới rồi 3 năm sau thì biết là cái mình yêu ngày xưa không phải là cái sự thực bây giờ. Thì cái đối tượng của cái nhận thức này là cái tướng, chứ không phải là cái chân như của sự thật. Mà nếu mà cái tướng này nó là nhận thức sai lạc, là một phần là tại vì cái tâm này á, nó có hàm chứa những cái vô minh, là cái tâm mình nó có cái kỳ thị, nó có cái kỳ thị trước, nó có cái phân biệt trước, nó có cái hờn giận, nó cái vô minh, nó có cái sự tham đắm trước. Cho nên khi mà mình tiếp xúc với cái này á, thì mình không có đi thẳng được, mà mình tạo ra một số những cái tướng mạo, và mình buồn, mình giận, mình thương, mình ghét cái đó, chứ không phải là mình buồn, giận, thương, ghét cái sự thật này. Vì vậy cho nên cái tâm này á, nó chịu một phần trách nhiệm về sự tạo ra cái x phẩy, và cái x phẩy này á, nó chịu một phần trách nhiệm làm cho cái tâm này càng ngày càng vướng mắc, càng sai lầm. Trong khi đó thì cái tâm này nó vốn phát xuất từ một cái chân tâm. Cái chân tâm là true mind, hay là samatha snana. Cái tâm, cái vọng tâm này đó gọi là deluded mind. Cái này là cái deluded mind, tức là vọng tâm. Mà cái vọng tâm này á, nó cũng có dựa trên cái chân tâm, cũng như là cái vọng tướng này á, nó dựa trên cái chân tướng. Cái này là chân tướng, cái này là vọng tướng, cái này là chân tâm, cái này là vọng tâm. Nếu cái này mà tiếp xúc thẳng với cái này thì còn gì hơn nữa, cái đó là trường hợp bậc giác ngộ hoàn toàn rồi. Bậc giác ngộ hoàn toàn là chân tâm tiếp xúc với chân như, phải không? Còn trong trường hợp mình á, thì vọng tâm tiếp xúc với vọng tưởng. Và vọng tưởng đây là đối tượng của cái này, là bốn cái tướng, mà đi đầu là bốn cái tướng. Về cho những cái bản chất của tướng và của tưởng á, là si. khi là là để lưu rừng ignorance. Tại vì cái tâm của mình đây là vọng tâm, và vì nó là vọng tâm là tại vì trong lòng nó có những yếu tố của sự si mê, của vô minh. Si tức là vô minh đó. Avidya, vidya tức là minh, là sáng. Còn avidya là thiếu cái sáng, thiếu cái sáng suốt, là vô minh. Mà nếu cái chủ thể vô minh á, thì cái đối tượng nó cũng là lầm lạc, the distorted reality, không còn là reality nữa mà wrong perception. Giống như là thấy cái dây sợi dây ấy, mà tưởng là con rắn đó. Người ta vốn là sợi dây, và tại vì mình cái tâm của mình hoảng hốt sợ hãi cho nên thấy cái sợi dây đó là cái con rắn. Và vì cái bản chất là vô minh si mê, nó mới sinh ra, nó sinh ra nhiều cái phiền não. Mà hai cái phiền não mà phổ thông nhất ấy, là thèm khát. Thứ hai là giận hờn. Cái này gọi là tham. Cái này gọi là sân. Tất cả những cái thèm khát và giận hờn của mình đó, đều có nền tảng ở nơi vô minh hết, vô minh vọng tưởng. Thì cái này là tưởng, cái này là tưởng. Một bên đó là tướng, bên là tướng, bên là tướng. Tướng là cái tướng của tôi, tướng là cái đối tượng của cái tướng của tôi. Tướng là the perceiver, tướng là the perceiver. Để nó không hiểu là hết nước nữa. Tướng là tri giác, tướng là đối tượng tri giác. Hai cái đó dính liền nhau, không có thể rực ra, rực ra không. Nhưng mà thường thường tri giác là tri giác sai lầm. Nếu mà tri giác không sai lầm thì người ta không gọi nó là tri giác nữa. Người ta gọi nó là trí. Ta gọi là jnana. Dễ hiểu lắm, là tại vì nếu mà mình có một cái ý tưởng, một cái tri giác, thì cái ý tưởng đó hoặc tri giác đó có thể làm cho mình đau khổ vô cùng. Nên tốt hơn là đừng có ý tưởng gì hết, đừng có tri giác gì hết. Nó có an ninh nhiều hơn. Có những ý tưởng nó làm cho mình điên đảo. Đêm ngày tâm không an, bồn chồn trăn trở. Lỡ có một ý tưởng rồi thì là đi đứng nằm ngồi không yên, đau khổ lắm. Tại vì cái ý tưởng đó nó sinh ra cái sự muốn thèm khát, hay là nó sinh ra cái sự buồn giận. Và khi mà có tham, có sân rồi đó, thì mình mất hết cái sự an lạc. Ngoài cái tham, cái sân, nó là còn mạng, còn nghi, còn tà kiến, còn ganh tị. Tất cả đều do tưởng mà ra hết. Cho nên tưởng là cái nguồn gốc của khổ đau. Vì vậy cho nên tu học là để nhìn thấu vào trong cái bản chất của những cái tưởng, đập cho nó tan nát thành tro bụi, thì tất cả những phiền não của mình do đó mà tiêu tan hết. Ví dụ như mình có một cái ý tưởng, nếu mà mình làm được cái này thì mình sẽ hạnh phúc lắm. Chết rồi, còn cái ý tưởng đó là nguy lắm rồi. Nếu không đáng an lành tự nhiên có cái ý tưởng, rồi từ ngày có ý tưởng đó là mình đi đứng không có yên, đi đứng nằm ngồi không có yên nữa. Làm sao chạy vậy, làm đủ cách để thực hiện được cái gọi là ý tưởng đó. Nó hoàn cảnh nó không có cho phép mình thực hiện cái ý tưởng đó, mình đau khổ. Mà Đức Thế Tôn không có nói tới nhiều cái tưởng. Trong kinh này Ngài nói có bốn cái tưởng. Bốn cái tưởng đó phải đặt cho nó tàn tành thì mình sẽ có cái trí gọi là vô phân biệt trí, mà mình có thể xứng đáng được gọi vị Bồ Tát. Và cái tưởng đầu là ngã tướng. Ngã tướng tức là self. Chúng ta biết là cái bản chất của giáo lý đạo Phật á, cái nền tảng của giáo lý đạo Phật là cái tuệ giác về vô ngã. Và chúng ta kỳ trước đã thử nhìn vào cái tuệ giác vô ngã của bàn tay phải phải không? Bàn tay phải nó làm đủ thứ hết, nó viết chữ, nó vẽ, nó làm thơ, nó đủ thứ hết. Nhưng mà không bao giờ nó coi nó là một cái ngã, và nó không có bao giờ so sánh nó với bàn tay trái. Bởi vì vậy cho nên nó không có bao giờ ganh tị với bàn tay trái, giận hờn bàn tay trái, khinh bỉ bàn tay trái, là tại vì trong nó có cái trí tuệ gọi là vô phân biệt. Thì chúng ta chỉ muốn được như bàn tay phải của chúng ta mà thôi. Chúng ta đâu có muốn gì nhiều hơn đâu, chỉ muốn được như cái đó thôi. Và được như cái đó rồi thì là có vô phân biệt trí, sẽ không có đau khổ nữa, sẽ không có phân biệt ta và người, hơn và thua. Và cái mà ta nghĩ là ta phải đi tìm nó đâu ở đâu, thì chính cái bàn tay phải của ta nó có, tức là cái tự giác vô ngã. Ngã là gì? Ngã là một cái tưởng tượng của mình, một cái sáng tạo của cái vọng tâm mình. Nguy hiểm quá. Ngã tức là một cái sáng tạo phẩm của vọng tâm mình. The creation of our deluded mind. Và vì vậy cho nên Bụt mới dạy chúng ta phải quán chiếu trong đời sống hàng ngày, phải quán chiếu tính vô ngã. Quán chiếu tính vô ngã của ta, quán chiếu tính vô ngã của vạn pháp. Nhìn vào một cái tờ lá, một hạt sỏi, một đám mây, một dòng sông, một em bé, một xã hội, một con người, nhìn thế nào cho sâu sắc để khám phá là tính vô ngã của nó, để gỡ ra cho khỏi cái tâm ta cái tưởng thứ nhất, cái tướng thứ nhất là tướng ngã. Ví dụ như hai cha con giận nhau, sở dĩ hai cha con giận nhau được là tại vì cha nghĩ rằng con mình không phải là mình, và người con nghĩ là cha mình không phải là mình. Cho nếu hai cha con thấy rằng cả hai là đều thuộc về một cái thực tại giống như hai bàn tay này thì làm gì có cái giận. It's impossible to get angry at each other if you are not caught by the idea of self. Một người anh, một người sứ em cũng vậy. Mình là cùng một thầy cả. Anh em như thế là phân chân tay. Phân cao gia Việt Nam, anh em như thế chân tay. Mà sở dĩ sứ anh mà giận sứ em được á, là tại vì cái tướng ngã, cái tưởng, cái ngã tướng ở nơi sứ anh nó chưa lấy ra được. Hay và ngã tướng nơi sư em không lấy ra được. Nếu sư anh lấy ra được cái khỏi ngã tướng thì là chỉ có sư em giận thôi, sư anh không có giận gì hết. Mà nếu sư anh không giận gì hết mà cười hề hề thì mai mốt sư em cũng hết giận luôn. Một trong hai người mà lấy được cái ngã tướng ra mà thấy rằng những cái đau khổ, những hạnh phúc của người kia là những đau khổ hạnh phúc của mình thì là mình không có bị người kia có nói cái gì, có làm cái gì mình cũng có giận nữa hết. Lạ như vậy đó. Vì vậy cho nên lấy cái ngã tướng ra là nó giải thoát. Hai cái đạo, hai cái tôn giáo, ví dụ như đạo Bụt với là đạo Cơ Đốc, trong ngày xưa Cơ Đốc giáo đi về Á Châu để truyền đạo, rồi những người đạo Bụt mà chưa có phá được ngã tướng mới nổi giận là tại sao các ông không có truyền giáo trong ở Tây Phương mà các ông lại đi sang truyền giáo ở Á Châu làm cái gì? Á Châu chúng tôi có tôn giáo rồi. Thì cả hai bên đều có cái nhận thức về cái tôn giáo mình là một cái ngã. Thì bây giờ đây có những người Tây Phương họ nói rằng tại sao mà các vị đem đạo Bụt sang đây thuyết pháp, bên này ta có Cơ Đốc giáo rồi mà chưa đủ sao mà cái vị thuyết pháp. Nên nó có cái sự gọi là tự vệ về phía những cái người Cơ Đốc giáo. Và chung cuộc thì phần lớn người ta đều còn có cái tướng ngã ở trong đó hết. Thì trong trường hợp này thầy mới nói rằng đạo Phật á, nó được làm bằng những cái yếu tố không phải là đạo Phật. Nếu mà nhìn cho kỹ thì Buddhism is made only of non-Buddhist elements. Đúng rồi. Nhìn cho kỹ thì thấy rằng những yếu tố mà làm ra đạo buộc toàn là những yếu tố không phải đạo buộc. Siddhartha đâu có phải là từ đạo buộc tới đâu. Rồi những người đệ tử lớn như là Sariputra, Molangana hay là Cấp Quân Độc đều có phải là từ đạo phóng buộc tới đâu. Thành ra đạo buộc được làm ra toàn bằng những yếu tố không phải là đạo buộc hết. Cũng giống như cái bông hoa đó. Cái bông hoa đó mình nhìn kỹ vào trong bông hoa thì thấy bông hoa được làm bằng những yếu tố không phải là bông hoa. Cái hạt giống đâu phải bông hoa, ánh sáng mặt trời đâu phải bông hoa, đám mây đâu phải bông hoa, đất phân đâu phải bông hoa. Thì đó là vô ngã. The self is made of non-self element. Thì khi mình nhìn vào đạo Cơ Đốc thì mình cũng thấy vậy. Đạo Cơ Đốc cũng là được làm nên bởi những yếu tố không phải là Cơ Đốc. Và thấy được như vậy rồi thì mình chứng nhập được cái tính vô ngã của vạn pháp. Vì vậy cho nên mình không có kỳ thị phân biệt giữa cái ngã và cái vô ngã. Tuy là bên ngoài mình thấy có A Nan khác với Ca Diếp, trái bưởi nó khác với trái xoài, tuy là mình có thể phân biệt được, nhưng mình có thể tự do, mình không bị kẹt, mình không có bị kẹt vào cái kỳ thị. Thì lúc đó mình được giải thoát, là tại vì mình không có bị kẹt vào cái chướng ngại. Đức Thế Tôn là người giải thoát, là người không có bị kẹt vào tướng ngã. Nhưng mà Đức Thế Tôn cũng vẫn sử dụng cái ngôn ngữ của con người. Đức Thế Tôn nói những A Nan, cái ngọn đồi kia nó đẹp quá, thầy có muốn leo với tôi lên ngọn đồi đó đứng chơi không? Thì Đức Thế Tôn nói như vậy. Và trong khi nói chuyện như vậy, Đức Thế Tôn dùng cái danh từ A Nan, dùng danh từ thầy, dùng danh từ tôi, ngọn đồi đó này. Tức là có công nhận rằng ngọn đồi là ngọn đồi, thầy là thầy, tôi là tôi. Tuy nhiên Đức Thế Tôn không có kỳ thị phân biệt là thầy là một cái thực thể khác, tôi là một thực thể khác, và ngọn đồi đó là một thực thể khác. Và Đức Thế Tôn vẫn giữ được cái tự do của mình, tại vì trong Đức Thế Tôn nó có vô phân biệt trí, bình đẳng tâm trí. Thành ra mình là sư anh thì mình vẫn là sư anh, mình là sư em, mình vẫn là sư em. Những cái điều đó không có nghĩa là chúng ta phải là hai thực thể khác nhau và chúng ta giận nhau hay là chúng ta ganh với nhau. Nếu có những cái giận, buồn, ganh ghét, tham lắm là tại vì chúng ta bị kẹt vào cái ngã tướng. Chúng ta nhìn vào một cái tướng và chúng ta kẹt vào cái tướng đó. Và khi mà chúng ta nhìn vào một cái tướng mà chúng ta không kẹt vào cái tướng đó thì lúc đó chúng ta giải thoát. Chúng phải là vấn đề đập phá tất cả các tướng để không có cái tướng nào nữa hết. Tướng vẫn có nhưng mà mình vẫn không kẹt vào tướng, tại vì mình thấy được cái vô tướng trong cái tướng. Từ trong kinh này có cái câu như vậy là nhược kiến chư tướng phi tướng, tức kiến như này. Nó rất là hay. Đây là một câu nổi tiếng ở trong Kinh Kim Cương, là nếu thấy được cái tính cách phi tướng trong các tướng, tức là thấy được Như Lai, các tướng vẫn có đó tướng buộc, tướng ăn nan, tướng trái cam, tướng trái xoài, tướng sứ anh, sứ em, có đó đủ hết. Nhưng mà nhìn vào mà thấy được cái tính cách phi tướng của các tướng đó, thì lúc đó bắt đầu thấy được Đức Như Lai. Chẳng hạn là phải phải xóa hết tất cả các tướng. Ăn thua là cái cách mồm thôi. Vậy thì giữa ngã và cái phi ngã đó, giữa self và non-self, nó có một cái ranh giới. Mà ranh giới đó là do cái vọng tâm nó làm ra, phải không? Và vì vậy cho nên cái chìa khóa ở đây là lấy đi, remove cái ranh giới đó. Ban đầu thì mình nói là self, tức là non-self, ngã, tức là không phải cái phi ngã. Tôi không phải là anh. Nhưng mà sau mình nhìn lại thì thấy rằng tôi là chỉ được làm bằng những cái không phải là tôi mà thôi. Anh làm ra tôi, tôi nhìn vào trong tôi thấy anh. Trong cái bông nó có ánh sáng mặt trời, nó có đám mây, và mình nhìn vào trong cái bông một cách sâu sắc thì mình thấy được tất cả những cái không phải là bông. Vì vậy cho nên mình phải lấy cái ranh giới này ra, và mình có cái nhận thức nó ngược lại cái nhận thức thông thường. Ngã tức là phi ngã. The self is the non-self. The self is made of non-self elements.